là chị Bá Phương, là dân oan ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Thưa anh Phương, tại sao anh tự nhận mình là dân oan?
Vâng, thưa chị, là em dân oan bắt đầu từ cuối năm 2007 và đầu năm 2008. Thì nhà cầm quyền Hà Nội họ đã ra hàng loạt các quyết định rồi. Trước đó thì chính quyền cũ là chính quyền của tỉnh Hà Tây, đó họ đã chuyển sát nhập về thành phố Hà Nội. Thì họ đã ra hàng loạt các quyết định thu hồi đất, họ đã cướp đoạt trắng trợn toàn bộ cái số tư địa sản xuất của gia đình em và của toàn thể nhân dân phường Dương Nội. Và khi thu hồi đất thì họ đã sử dụng bạo lực, sử dụng nhà tù, họ sử dụng công an, côn đồ đánh đập người dân để họ cướp đoạt cái tư địa sản xuất của nhân dân, đền bù cho nhân dân với cái giá rẻ mạt gần như là cướp không, với cái giá là 201.600 đồng trên một mét vuông. Sau khi họ đã cướp đoạt xong cái tư địa sản xuất thì họ đã bán đấu giá với cái giá khởi điểm là 31.500.000 đồng. Đấy là một cái hành vi ăn cướp, thể hiện rõ cái hành vi ăn cướp của nhà cầm quyền Hà Nội. Vâng, thưa chị, là tiếp theo đó thì vào cái ngày 25/4/2014 thì bố em là chị Mạc Khiêm và mẹ em là Cấn Thị Kêu đã đứng lên để giữ lại cái tư liệu sản xuất của chính gia đình em của dân làng. Thì họ đã tiếp tục họ sử dụng rất đông công an, hôm đó khoảng 1.000 công an và lực lượng côn đồ rất là đông, họ đã đánh đập tàn bạo gia đình em, bố mẹ em và người dân làng. Và sau đó họ đã sử dụng cả cái nền tư pháp của thành phố Hà Nội để họ bỏ tù giam bố mẹ em mỗi người 15 tháng tù giam. Trong cái thời gian giam tù thì họ cũng đã sử dụng cái hành vi khủng bố bằng cách là họ giam cùng với lại các tù nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối. Họ đã liên tục khủng bố tinh thần. Từ những cái sự việc đó thì gia đình em không phải chỉ là một dân oan mà thực tế rằng là đã phải chịu những cái sự đàn áp khốc liệt từ phía nhà cầm quyền Hà Nội nhưng mà của chính phủ Việt Nam. Dạ vâng.
Được biết là ngày 27 tháng 2 là ngày đồng hành cùng dân oan, thì không biết Trịnh Bá Phương với tư cách là một dân oan như anh vừa nói thì anh có hiểu gì về ngày này không?
Dạ vâng, thưa chị, là cái ngày 27 tháng 2 là cái ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan. Em được biết rằng cái ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan này thì ở tại Hà Nội đã công khai địa điểm là tổ chức 10 giờ vào lúc 10 giờ sáng tại số 1 Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, của Hà Nội. Thì hôm đó thì dân oan ở các tỉnh thành lân cận sẽ tập trung về đó để bày tỏ cái ý kiến của mình, để nói lên những cái oan ức của mình, sự sợ thiết dân trung ương đảng và nhà nước là số một Ngô Thị Nhậm đó. Cái ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan này, đây là một cái ngày, là một cái sự kiện đối với lại dân oan Việt Nam lần đầu tiên có xuất hiện ngày đồng hành cùng dân oan. Thì anh được biết rằng là cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới thì đã tổ chức trên 20 điểm các thành phố trên toàn thế giới để hiệp thông đồng hành cùng với dân oan, để đồng hành, đồng cảm và cùng chung sức với lại dân oan Việt Nam. Đây là một cái ngày mà đối với em đây là một cái sự kiện rất là lớn và nói lên được rằng là cái ngày này là cái ngày mà cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới đã hướng về quê hương Việt Nam, đã chia sẻ cái nỗi đau, nỗi mất mát của những người dân đang phải chịu mức dưới chế độ cộng sản hiện nay ạ.
Thì bản thân mình là một dân oan như Phương đã nhận, thì là Phương và gia đình có tham gia gì trong cái ngày 27 tháng 2 này không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, là cả gia đình em sẽ tham gia vào ngày quốc tế đồng hành cùng dân oan này. Và gia đình em cũng sẽ cùng dân làng sẽ đến tại trụ sở tiếp dân trung ương đảng và nhà nước số 1 Ngô Thị Nhậm để tham gia ngày này ạ. Dạ.
Thì Phương nghĩ rằng là cái cuộc đồng hành này tại Hà Nội sẽ diễn ra tại số 1 Ngô Thị Nhậm Hà Nội thì sẽ có gặp khó khăn gì không?
Dạ vâng, thưa chị, là vào cái tối ngày hôm kia và đúng lúc 8 giờ tối thì Tổng cục An ninh trực thuộc của Bộ Công an cùng với lại 3 công an quận họ đã đến gia đình em vào lúc 8 giờ tối, tối ngày hôm kia. Họ đã đến, họ đã đầu tiên thì khi họ đến thì họ lấy lý do là họ chúc Tết. Nhưng sau đó nữa là họ cũng đã nói vấn đề chính của họ đến để nắm bắt về cái ngày 27 tháng 2. Thì họ đã có những cái sự vận động, họ đã đề nghị gia đình em là không tham gia ngày đó. Tuy nhiên rằng là gia đình em cũng đã trả lời rõ ràng cái ngày Tết đồng hành cùng dân oan là cái ngày mà người dân nói lên cái bày tỏ lên những cái ý kiến, những cái oan ức của mình, nên là cái quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến đã được quy định trong hiến pháp Việt Nam, nên là không ai có quyền ngăn cản. Và em cũng đã đề nghị rõ ràng với họ. Thì phía lực lượng của Tổng cục An ninh thì em được biết rằng đây là một cái cơ quan cao nhất của Bộ Công an, thì họ đã về trực tiếp gia đình nhà em, thì họ cũng thực sự rằng là em cũng chưa biết là họ có những cái hướng gì, có thể là đàn áp hoặc cũng có thể là họ sẽ tạo điều kiện cho gia đình em tham gia. Nhưng mà với cái tình hình các cuộc biểu tình lần trước ấy, thì thường họ đã huy động hàng chục an ninh có lúc đến 40-50 người để họ bao vây nhà em, họ không cho gia đình các thành viên trong gia đình em bước ra khỏi nhà. Khi mà chỉ cần bước ra ngoài hiên, ngoài đường là họ lại đẩy vào trong nhà. Đấy là những cái cách đàn áp quen thuộc của họ. Nhưng đấy là những cái phần khó khăn gia đình em đang hiện tại đang phải gặp phải. Và em cũng kêu gọi cả trong ngoài nước, tất cả các báo chí, cơ quan ngôn luận ở trên quốc tế là hãy theo sát và đồng hành cùng với lại gia đình em, cùng với lại những người dân oan Việt Nam để nắm bắt và để theo sát được rằng nhà cầm quyền phía công an họ có thể họ sẽ có sử dụng những cái biện pháp bỉ ổi như là họ đã làm với lại những người anh em đấu tranh trong nước, như là họ sẽ dùng keo đổ và khóa, hay là họ bố trí quân lực để họ bố táp xung quanh, họ không cho bước ra khỏi nhà.